Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2014. Thưa quý thính giả, người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam tấn công công xưởng của Đài Loan và Hồng Kông mà họ tin là do Trung Quốc làm chủ. Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với vụ việc này. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh hối thúc Việt Nam ngăn chặn những hành động như vậy, trừng trị thủ phạm và bảo đảm cho sự an toàn của các công ty Trung Quốc và nhân viên của họ. Ngoài ra, Philippines cũng tố cáo Trung Quốc hoạt động lấp biển ở hòn đảo tranh chấp. Thế nhưng trước hết chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Cháy mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 205 người thiệt mạng. Ukraine tổ chức đối thoại đoàn kết quốc gia và vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và các cường quốc thế giới diễn ra tại Vienna.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tóm lược tin cập nhật mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, giới hữu trách Việt Nam lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh sau khi hàng ngàn công nhân ở miền Nam tấn công những công xưởng mà họ nghĩ là do Trung Quốc làm chủ. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown của đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Vụ rối loạn diễn ra tại một trong các trung tâm chế tạo quan trọng nhất của Việt Nam ở tỉnh Bình Dương. Tuần này, một công xưởng đã gắn một tấm biển tại cổng vào để tìm cách ngăn chặn những vụ tấn công của những người biểu tình chống Trung Quốc. Tấm biển ghi hàng chữ, chúng tôi là người Hàn Quốc, không có viên chức Trung Quốc nào làm việc tại công ty chúng tôi. Một tấm biển khác vẽ quốc kỳ Nhật Bản với hàng chữ, chúng tôi luôn luôn ủng hộ Việt Nam. Những bức ảnh chụp các tấm biển như vậy đã được phổ biến rộng rãi trên trang Facebook giữa lúc nhiều công xưởng nước ngoài không muốn cơ sở của họ bị tưởng lầm là cơ sở kinh doanh của Trung Quốc. Tin tức cho biết khoảng 20.000 công nhân đã xuống đường để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khổng lồ của nhà nước trong vùng biển của Việt Nam. Họ đã tấn công những công xưởng của Đài Loan và Hồng Kông mà họ tin là do Trung Quốc làm chủ. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay cho biết trên trang mạng tiếng Anh là một số người đã xông vào các văn phòng, đập vỡ cửa kính và đập phá những vật dụng đáng giá. Một bài tường thuật của tờ Thanh Niên nói một số người đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hôi của, phóng hỏa và tấn công nhân viên bảo vệ. Một phụ nữ chứng kiến những vụ phản kháng nhưng muốn giấu tên cho biết tình hình trong vài ngày qua rất đổi rối ren. Bà nói rằng bà cảm thấy lo âu cho những công nhân làm việc tại các công xưởng bị đập phá và bà không biết vụ việc sẽ đưa tới đâu. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thúc giục các doanh gia nước họ ở Việt Nam hãy kẻ những bảng hiệu ghi rõ hai chữ Đài Loan bằng tiếng Việt và treo bên ngoài công xưởng của mình để tránh bị tưởng lầm là công ty của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với vụ việc này. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đã phát biểu như sau tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Tư. Bà Hoa hối thúc Việt Nam ra sức ngăn chặn những hành động như vậy, trừng trị thủ phạm và bảo đảm cho sự an toàn của các công ty Trung Quốc cũng như nhân viên của họ. Giới hữu trách Việt Nam đã nhanh chóng kêu gọi bình tĩnh và đã huy động cảnh sát đến vãn hồi trật tự. Truyền thông Việt Nam cho hay 191 người đã bị bắt tính tới chiều thứ Tư về tội gây rối trật tự công cộng và xúi dục công nhân phá hoại tài sản. Lời kêu gọi bình tĩnh mà Việt Nam đưa ra giữa lúc làn sóng bài Trung Quốc đang lên trong dân chúng không chỉ nhắm tới mục tiêu trấn an các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vụ va chạm liên quan tới vấn đề giàn khoan là một vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, nhưng nó cũng dính líu tới một số vấn đề khác có tính chất rộng lớn hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch mậu dịch trong năm 2013 vượt mức 50 tỷ đô la, tăng 22% so với năm 2012. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu sang Việt Nam.
Xét cái mức độ không khoan nhượng, mức độ hung hăng và quyết liệt của Trung Quốc trên cái hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông thì không thể nào loại trừ các biện pháp khác bình thường hay không bình thường mà Trung Quốc có thể sử dụng. thế thì tôi nghĩ rằng không thể loại trừ cái việc Trung Quốc sẽ sử dụng các công cụ kinh tế để có thể gây tiếp áp lực cho Việt Nam, đối với Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam cần phải tích cực có các cái biện pháp để giảm thiểu những các cái thiệt hại và những các cái tác động đó.
Tuy giới hữu trách Việt Nam nói trật tự đã được vãn hồi ở Bình Dương, nhưng tin tức trên các trang mạng truyền thông xã hội cho biết công nhân đang biểu tình ở các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình.
Trong khi đó, Philippines cho biết Trung Quốc đang lấp biển để lấy đất trên một hòn đảo san hô đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên Simone Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật cũng do Trà My trình bày.
Hồi đầu năm nay, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận là những cuộc trinh sát cho thấy Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động lấp biển trong khu vực xung quanh đảo Johnson South mà Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma. Hòn đảo san hô Trung Quốc gọi là Sitwa và Philippines gọi là Mabini nằm cách tỉnh Palawan của Philippines hơn 300 cây số về hướng Tây. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho biết họ đã đưa cho Trung Quốc một kháng nghị thư hồi đầu tháng trước về hoạt động lấp biển mà Trung Quốc đang tiến hành ở đảo Johnson South. Bộ này nói thêm rằng Trung Quốc đã bác bỏ kháng nghị đó và Tổng thống Bernardino Aquino của Philippines đã nêu lên vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Miến Điện hồi cuối tuần qua. Sau cuộc họp thượng đỉnh đó, các giới chức ở Manila bắt đầu phổ biến những thông tin về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở hòn đảo có tranh chấp. Tại một cuộc họp báo thường lệ ở Manila hôm nay, người phát ngôn của Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước đã ký kết tuyên bố về việc duy trì hòa bình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Edwin Lacerda phát biểu.
I would like to believe that China would like to be a member of the international community in good standing.
Tôi muốn tin rằng Trung Quốc muốn là một thành viên có tư thế tốt đẹp của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, rõ ràng là họ đang làm những việc mà chúng tôi cảm thấy cần phải phản đối.
Ông Lacerda cũng cho biết nước ông yêu cầu tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp.
What appears to be a reclamation project in Mabini Reef. This is a situation where you.
Rõ ràng đây là một dự án lấp biển ở đảo Mabini. Đây là một tình huống mà quý vị thấy có nhiều nước khác nhau có yêu sách chủ quyền. Đây cũng là một vụ tranh chấp với Việt Nam, cho nên có ba nước yêu sách chủ quyền ở đây. Và chính vì lý do này mà việc Tổng thống Aquino nhất mực yêu cầu tiến hành một cuộc thảo luận đa phương thay vì đối thoại song phương là một yêu cầu hợp lý.
Trước đó, một viên chức Bộ Ngoại giao Philippines nói với hãng thông tấn Reuters là Trung Quốc đang chuẩn bị để xây một phi trường nhỏ trên đảo Johnson South. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Paul Gavez cho biết quân đội nước ông chưa thể xác nhận là Trung Quốc đang xây những cơ sở nào. Ông cho biết đất đá đã được dời từ khu vực xung quanh đảo để gia cố cho hòn đảo này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay nói rằng bà không thể xác nhận là có hoạt động xây dựng ở đó hay không và nếu có thì đang xây thứ gì.
Điều mà tôi có thể nói với quý vị là hòn đảo đó là lãnh thổ của Trung Quốc và những hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên lãnh thổ Trung Quốc là một việc hoàn toàn thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.
Các giới chức cho biết những hoạt động của Trung Quốc ở đảo Johnson South đi ngược với tinh thần của Bộ Quy tắc Hành xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, một nhà phân tích ở Manila, ông Ramay Balaoy nói rằng Trung Quốc đã kiểm soát hòn đảo đó từ nhiều năm qua và một kiến trúc cũ vẫn còn hiện diện trên đảo.
Bây giờ, nếu các nước có yêu sách chủ quyền nêu vấn đề về hoạt động đó, thì Trung Quốc có thể có một cái cớ để viện dẫn là họ chỉ cải thiện những cơ sở đã có sẵn của họ.
Ông Balaoy nêu lên rằng những nước khác có yêu sách chủ quyền đối với những hòn đảo trong khu vực này cũng có thể làm y như vậy tại những hòn đảo mà họ đang kiểm soát. Ông Balaoy cũng cho biết ở quần đảo Trường Sa chỉ có một hòn đảo san hô có thể xây phi trường là đảo Swallow, Việt Nam gọi là đá hoa lau, hiện do Malaysia kiểm soát. Ông nói rằng nếu Trung Quốc muốn xây sân bay ở đảo Johnson South thì họ sẽ phải làm như Malaysia đã làm là xây móng trên những phần vững chắc nhất của hòn đảo. Và nếu họ làm như vậy thì việc đó sẽ phá hoại môi trường sinh thái và có thể vi phạm những luật lệ môi trường quốc tế.
Các nhân viên cứu hộ ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ nổ điện và cháy trong một mỏ than khiến ít nhất 205 người thiệt mạng. Đây là một trong những tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất tại nước này. Các nhân viên cứu hộ hôm thứ Tư đã bơm dưỡng khí vào hầm mỏ ở thị trấn Soma nằm về phía nam thành phố Istanbul, trong lúc họ đang chật vật cứu hàng trăm người bị kẹt trong hầm mỏ ra. Các giới chức nói rằng 787 người đang ở bên trong hầm mỏ khi một trạm điện nổ gây ra một đám cháy bên trong hầm mỏ tại tỉnh Manisa ở miền Tây. Các giới chức cảnh báo rằng con số người thiệt mạng có thể tăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül ra lệnh cho tỉnh trưởng Manisa huy động mọi nguồn lực có được cho việc cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ tính đến thời điểm này đã giúp di tản được hàng trăm thợ mỏ. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố 3 ngày quốc tang và ông lui lại một ngày chuyến đi thăm Albania được dự trù diễn ra vào ngày hôm nay thứ Tư. Các mỏ than của Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng là nguy hiểm khiến một số nhà lập pháp trong quốc hội đòi mở một cuộc điều tra về các điều kiện an toàn kém ở đó. Ukraine tổ chức các cuộc đối thoại đoàn kết quốc gia ngày hôm nay thứ Tư, một ngày sau khi những người đòi ly khai giết chết 7 binh sĩ Ukraine trong một cuộc phục kích một đoàn xe quân đội gần thành phố Kramatorsk ở miền đông nước này. Các cuộc đối thoại này thuộc khuôn khổ của một kế hoạch được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu lập ra. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và các nhà lập pháp quốc gia và các giới chức của các khu vực tham gia cuộc nói chuyện, nhưng những người nổi dậy đòi ly khai không tham dự. Vụ tấn công ở Kramatorsk hôm thứ Ba xảy ra trong lúc Ngoại trưởng Đức đang đi thăm Ukraine để thúc đẩy một giải pháp thương thuyết cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại Kiev, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng ông hy vọng cuộc nói chuyện bàn tròn được chính phủ bảo trợ trong tuần này với các chính trị gia Ukraine và các nhóm dân sự trên khắp cả nước sẽ giúp thuyết phục những người đòi ly khai thân Nga bỏ vũ khí trước các cuộc bầu cử tổng thống và thị trưởng được trù liệu vào ngày 25 tháng này. Trong khi đó, thì Moscow cho hay Nga sẽ rút các hỗ trợ cho trạm không gian quốc tế trước cuối thập kỷ này để đáp lại các chế tài của Hoa Kỳ đối với Moscow trong việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đưa ra loan báo này ngày hôm thứ Ba. Ông nói Điện Kremlin cũng sẽ cấm Hoa Kỳ hoạt động hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GPS tại các địa điểm trên lãnh thổ của Nga bắt đầu vào tháng 6. Thêm vào đó, ông Rogozin nói rằng Moscow sẽ cấm Washington sử dụng các động cơ hỏa tiễn cho Nga sản xuất để phóng vệ tinh quân sự. Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nga đưa ra vào lúc Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch không cấp phép xuất khẩu cho các thiết bị kỹ thuật cao có thể giúp ích cho quân đội của Nga. Trong một từ chối yêu cầu của phía Hoa Kỳ được gia hạn sử dụng trạm không gian đến năm 2024, Phó Thủ tướng Rogozin gọi Washington là một đối tác không đáng tin tưởng. Họ chính trị hóa tất cả mọi thứ. Phi thuyền Soyuz của Nga đã làm công việc chuyên chở tất cả các phi hành gia đến trạm không gian và về lại trái đất từ năm 2011 khi Hoa Kỳ kết thúc dự án phi thuyền con thoi. Hôm thứ Ba, Moscow cũng lặp lại yêu cầu chính phủ Kiev đến ngày 2 tháng 6 phải trả trước gần 1,7 tỷ đô la tiền khí đốt mà Nga sẽ cung cấp cho Ukraine vào tháng tới. Yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt trước lần đầu tiên được đưa ra hồi tuần trước khi Moscow nói rằng Ukraine không thanh toán đúng hạn chót khoản nợ 3,5 tỷ đô la tiền năng lượng. Các thương thuyết gia của Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới đang thương thuyết với nhau trong một vòng đàm phán mới, với nỗ lực hình thành một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân của Iran. Các nhà thương thuyết họp với nhau tại Vienna hôm nay thứ Tư với kế hoạch bắt đầu soạn thảo nội dung cho thỏa thuận trong lúc hướng đến thời hạn cuối theo mục tiêu đặt ra là ngày 20 tháng 7. Thỏa thuận dài hạn sẽ được xây dựng trên cơ sở của một thỏa thuận tạm mà các bên đã đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, mà theo đó kêu gọi phía Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lại việc nới lỏng một số chế tài có giới hạn của phương Tây đối với Tehran. Trong thỏa thuận chung cuộc, Iran muốn tất cả các lệnh chế tài nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran phải được bãi bỏ, trong khi nhóm các cường quốc thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, muốn bảo đảm rằng Iran không có những hoạt động nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay luôn quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm mục đích phục vụ cho hòa bình. Sau cuộc họp với Iran hôm thứ Hai, cơ quan nguyên tử năng quốc tế tức IAEA nói rằng Tehran cần phải làm việc nhiều hơn nữa để đáp ứng đầy đủ hàng loạt các yêu cầu về minh bạch trước thời hạn cuối là thứ Năm này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Những đám đông biểu tình chống Trung Quốc đã nổi lửa đốt 15 nhà máy thuộc quyền sở hữu của nước ngoài và đập phá nhiều nhà máy khác ở miền Nam trong lúc cơn giận dữ dâng trào về việc Trung Quốc cho đặt một giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp tại Biển Đông, nơi mà Việt Nam cho là thuộc thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo bản tin của hãng AP hôm qua, tình trạng bất ổn tại các khu công nghệ được thiết lập để thu hút đầu tư nước ngoài là vụ bùng phát gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng nhất tại một nước bị kiểm soát hết sức chặt chẽ trong nhiều năm qua. Sự kiện này nêu bật các nguy cơ đối với chính phủ Việt Nam giữa lúc Hà Nội đang tìm cách kiềm chế sự giận dữ của công chúng nhắm vào Trung Quốc và cũng muốn phản đối các hành động của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của mình trong vùng biển này. Vụ bất ổn xảy ra vào chiều tối thứ Ba tại một khu công nghiệp do Singapore điều hành và nhiều nơi khác sau khi các cuộc biểu tình có sự tham dự của hơn 20.000 công nhân tại các khu công nghiệp ở Bình Dương. Trang mạng VN Express trích lời ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nói rằng một số các nhóm ít người hơn tấn công các nhà máy mà họ tin là do Trung Quốc điều hành, nhưng trên thực tế một số là của Đài Loan hay của Nam Triều Tiên. Tin của Reuters hôm nay nói rằng các nhà máy bị tấn công dữ dội nhất là thuộc các công ty trong khu công nghiệp Bình Dương và Đồng Nai, bởi vì những người biểu tình tưởng lầm các công ty này là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Tin ghi các giới chức Việt Nam không cho biết rõ chi tiết về vụ bất ổn này, nhưng nói rằng cổng vào của các nhà máy này đã bị đập phá, nhiều cửa kính bị vỡ. Cảnh sát Việt Nam cho biết là họ đang tiến hành điều tra. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA vào tối thứ Tư, một nhân viên văn phòng làm việc tại một bệnh viện ở địa phương gần khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tin Duy cho biết là sinh hoạt gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, anh xác định là đã xảy ra các vụ hôi của và đập phá các công ty mà theo anh là do những phần tử xấu kích động.
Theo như một số hình ảnh đăng tải trên các diễn đàn, các trang mạng và báo ở Việt Nam thì cho thấy là công nhân họ có vào và lấy đi những cái sản phẩm của các công ty và thậm chí là nghe nói là họ có lấy đi két sắt đựng tiền của các doanh nghiệp và trên cái đường họ đi từ Bình Dương lên Bình Phước để mà tham gia hoạt động đập phá các công ty thì trên đường người dân có nói là họ ghé vào những cái trạm xăng và họ dùng vũ lực để mà ép những người đổ xăng cho họ đầy, họ mới tha không phá và ghé vào những cái tiệm tạp hóa bên đường và bắt người ta phải tiếp tế đồ dùng và thức ăn.
Anh Duy cho biết có một số người đã bị bắt.
Tôi được biết là có một số phần tử đã tiến hành khủng bố, chống phá, đập phá ở một số công ty trong khu công nghiệp ở phía Nam Bình Dương. Đến chiều ngày hôm nay thì theo như tin tôi được biết là lực lượng cảnh sát cơ động đã bắt được khoảng 400 người.
Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết là các cơ sở của một số công ty nước ngoài đã bị xâm nhập và phóng hỏa tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 và 2 ở Bình Dương. Người phát ngôn này cho biết là chính phủ Singapore đã yêu cầu Việt Nam lập tức vãn hồi trật tự. Reuters cũng dẫn lời ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nói với các nhà báo địa phương rằng khoảng 19.000 công nhân đã biểu tình để phản đối Trung Quốc xâm nhập vào các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. AP tường trình rằng sáng hôm nay thứ Tư, nhiều nhóm người đàn ông đi trên xe gắn máy hãy còn tụ tập ở ngoài đường và tất cả các nhà máy trong khu vực đã đóng cửa. Cảnh sát chống bạo động đã được huy động trên khắp khu vực. Một người khác nói rằng nhiều nhà máy do người nước ngoài làm chủ đã căng các biểu ngữ trên đó có những hàng chữ "Chúng tôi yêu Việt Nam" và khẩu hiệu "Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam" mà dân chúng Việt Nam vẫn dùng trong các cuộc biểu tình phản đối âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Theo AP, ông Nam nói rằng những cuộc biểu tình hôm qua thoạt đầu đã diễn ra trong ôn hòa, nhưng sau đó đã bị những kẻ cực đoan lũng đoạn, khiêu khích dân chúng xông vào đập phá các nhà máy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được trích thuật nói rằng có ít nhất 15 nhà máy đã bị phóng hỏa và hàng trăm nhà máy khác bị đập phá hay hôi của. Trong khi một số nhân viên an ninh canh gác các nhà máy này và một số chuyên gia nước ngoài không rõ danh tính bị tấn công. Tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan cho biết là tài sản của công ty đã bị những người hôi của làm hư hại. Không có báo cáo về bất cứ ai bị thương trong vụ xô xát này. AP dẫn lời bà Serena Liu, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan ở Việt Nam, nói rằng tất cả mọi người ai cũng sợ hãi. Bà cho biết là có một số người đã tìm cách lái xe ra khỏi Bình Dương, nhưng những người biểu tình đã dựng lên những rào cản trên nhiều trục lộ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra khuyến cáo, khuyên các công dân của họ hãy thận trọng xét lại kế hoạch du hành nếu dự định đi thăm Việt Nam. Báo New York Times số ra hôm nay tường thuật rằng, các vụ bất ổn tệ hại nhất tính từ nhiều năm qua tại Việt Nam dường như đã khiến cho chế độ cai trị độc tài tại Việt Nam tăng cường các biện pháp kiềm chế giới truyền thông địa phương tường trình về các sự cố này. Tờ New York Times nói rằng một bài báo về những cuộc biểu tình đã được một tờ báo nhà nước Việt Nam tải lên mạng hôm thứ Ba, sáng hôm nay đã bị gỡ xuống. Đại sứ quan Trung Quốc tại Hà Nội ra thông cáo kêu gọi những người Trung Quốc đang sống tại Việt Nam hãy giảm tối đa việc đi ra ngoài, trừ những trường hợp cần thiết. Thông cáo này kêu gọi khách du lịch Trung Quốc hãy thận trọng, đồng thời kêu gọi các tổ chức Trung Quốc có mặt tại Việt Nam hãy nâng cao nhận thức về mức độ rủi ro và tăng cường các biện pháp phòng vệ trong trường hợp xảy ra bạo động. Tờ New York Times dẫn lời một nhân viên của xưởng may mặc Chutex ở phía bắc thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có từ 8.000 tới 10.000 công nhân của xưởng may này tham gia các vụ phá hoại tại xưởng này. Theo lời người đàn ông xin giấu danh tính, thì đám đông hỗn loạn đã đốt tất cả mọi thứ, vật liệu, máy tính và nhiều máy móc. Bản tin của New York Times tường thuật rằng các đơn vị cảnh sát và các đội cứu hỏa đã giải tán đám đông. Theo nguồn tin này, thì cảnh sát đã bắt khoảng từ 15 tới 20 người đàn ông đang tìm cách hôi của tại các cơ sở của xưởng may mặc Chutex do người Đài Loan làm chủ. Công ty Chutex International là một trong các công ty xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất tại Việt Nam. Công ty mẹ của công ty này là Chutex International là do một người Đài Loan sáng lập. Báo chí tại Hồng Kông nói rằng sở dĩ các nhà máy của người Đài Loan đã trở thành mục tiêu bị tấn công là bởi vì người Việt nhầm lẫn, không phân biệt được giữa Hoa Lục với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan lên án vụ bạo loạn. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi những người biểu tình hãy tự chế, đừng phá hoại các thiết bị của nhà máy và đừng đe dọa sự an toàn của các doanh nhân Đài Loan vì như vậy sẽ phương hại tới các quan hệ hữu hảo bấy lâu giữa nhân dân Đài Loan và nhân dân Việt Nam. Một bài báo trên tờ Phoenix News đặt trụ sở ở Hồng Kông dẫn lời một nữ doanh nhân tự xưng là Yan, nói rằng khu công nghiệp nơi bà làm việc giờ đây trông giống như một bãi chiến trường.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Hai viên chức của chính quyền Obama cho biết họ không tin quân đội Thái Lan sẽ can thiệp vào vụ khủng hoảng chính trị hiện nay như họ đã làm trong cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006. Thông tin viên Victor Bitty của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, bà Amy C. Wright, thừa nhận Thái Lan đang lâm vào một vụ khủng hoảng chính trị. Phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, bà C. Wright nói Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Thái Lan trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ và tìm kiếm một con đường tiến tới phù hợp với lợi ích của người dân Thái Lan.
But in the midst of the crisis, DOD commends Royal Thai Armed Forces restraint.
Nhưng trong lúc xảy ra cuộc khủng hoảng này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xin được tán dương sự tự chế và tinh thần chuyên nghiệp mà quân đội Hoàng gia Thái Lan đã chứng tỏ. Điều này quả thật đã cho mọi người thấy rõ sự tiến hóa theo một chiều hướng tích cực trong mối quan hệ giữa phe dân sự và phe quân sự ở Thái Lan.
Bà Sirai cho biết sự tự chế của quân đội Thái Lan là một quyết định có tính chất chiến lược và họ không muốn dính líu vào vấn đề chính trị một lần nữa, sau khi đã học được những bài học sau cuộc đảo chính năm 2006.
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this? We are reasonably confident in the sense that we...
Phải chăng chúng tôi tin là họ sẽ tiếp tục có sự tự chế và thái độ chuyên nghiệp trong tình hình hiện nay? Xin thưa là chúng tôi tin tưởng khá nhiều. Như quý vị đã biết, đây là một tình huống phức tạp và có nhiều chuyện có thể xảy ra. Và vì lý do đó, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và duy trì sự tiếp xúc với các đối tác Thái Lan. Vì vậy, tôi không muốn nói là chúng tôi tin tưởng quá độ về bất kỳ sự việc nào có thể sẽ xảy ra. Và vào thời điểm này, chúng tôi không có lý do nào để nghĩ rằng quân đội Thái Lan sẽ thay đổi lập trường hiện nay của họ.
Bà Sirai cho biết Hoa Kỳ sát cánh với Thái Lan trong giai đoạn khó khăn này và sự hợp tác quân sự giữa hai nước đang ở vào tình trạng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thái Lan đang có một chính phủ tạm quyền sau khi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng với 9 thành viên nội các bị Tòa án Hiến pháp cách chức hồi tuần trước vì can tội lạm quyền. Kết quả cuộc bầu cử sớm diễn ra hồi tháng 2 đã bị vô hiệu hóa và chính phủ hiện nay nói họ hy vọng sẽ xúc tiến cuộc bầu cử mới vào ngày 20 tháng 7. Ông Scott Marshall, chánh trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, Thái Bình Dương, cho biết Washington không tìm cách áp đặt một giải pháp cho vụ khủng hoảng. Ông gọi Thái Lan là một đồng minh có hiệp ước, một nước bạn thân thiết và một đối tác thương mại quan trọng. Ông Marshall nói tiếp như sau.
Chúng tôi quan tâm rất nhiều tới sự ổn định chính trị và thể chế dân chủ ở Thái Lan. Và chúng tôi rất mong là họ có thể giải quyết những vấn đề đó một cách nhanh chóng. Và chúng tôi đã khẳng định là theo quan điểm của chúng tôi thì những vấn đề đó phải được giải quyết theo một cách thức phù hợp với hiến pháp, một cách dân chủ và dĩ nhiên là một cách hòa bình.
Chuyên gia Đông Nam Á của CSIS, ông Ernest Bauer, cho rằng cuộc xung đột ở Thái Lan có phần chắc sẽ tiếp diễn.
This is an existential 100-year power struggle. What's important is who has power.
Đây là một đấu tranh quyền lực vô cùng gay gắt, 100 năm mới có một lần. Điều quan trọng là ai là người nắm giữ quyền hành khi cuộc thừa kế ngôi vua diễn ra, khi quốc vương Bhumibol băng hà. Và do đó, bất chấp những dấu hiệu khả quan mà chúng ta đang thấy, bất kể là vị thủ tướng nào sẽ bị lật đổ trong tương lai gần, thì cuộc đấu tranh này sẽ không chấm dứt cho tới khi nào việc kế vị diễn ra. Chúng ta không thể và không nên trông đợi có được một giải pháp hay có sự ổn định ở Thái Lan cho tới khi việc đó xảy ra. Và khi việc đó xảy ra thì Thái Lan sẽ cần có bạn bè và chúng ta cần có mặt ở đó.
Tuần trước, quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, đã có một cuộc xuất hiện hiếm có trước công chúng để kỷ niệm năm thứ 64 ngày ông đăng quang. Ông Bauer nói, Washington có nhiều ảnh hưởng đối với Thái Lan, bao gồm những mối quan hệ tốt đẹp với quân đội, sự tiếp xúc chặt chẽ với tất cả các phe trong vụ khủng hoảng chính trị và những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với cộng đồng doanh thương Thái Lan. Ông Bauer cho rằng một nước Thái Lan hùng cường và ổn định là quan trọng đối với Hoa Kỳ vì sự đóng góp của họ cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu và mối quan hệ an ninh giữa Bangkok với Washington.
Nhà điều giải của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập cho vụ xung đột Syria, ông Lakhdar Brahimi, sắp sửa từ chức sau khi những nỗ lực trong gần 2 năm của ông không mang lại hòa bình cho Syria. Ông Brahimi đã dàn xếp để chính phủ Damascus và phe chống đối tham gia 2 vòng hòa đàm ở Geneva, nhưng cả hai đều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mike Christman của đài VOA.
Tại một cuộc họp báo chung với ông Brahimi ở New York hôm thứ Ba, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon loan báo nhà điều giải này sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 31 tháng 5.
For nearly 2 years, Joint Special Representative Brahimi has sought an end.
Trong gần 2 năm, đại diện đặc biệt hỗn hợp Brahimi đã tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến tàn bạo và đang tiếp diễn ở Syria. Ông đã phải đối mặt với những thách thức hầu như không thể nào vượt qua với một nước Syria, khu vực Trung Đông và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, lâm vào tình trạng chia rẽ cực độ về cách thức để chấm dứt cuộc xung đột.
Mặc dù không đạt kết quả trong việc điều giải một thỏa thuận hòa bình, ông Brahimi bày tỏ sự tin tưởng là vụ khủng hoảng này sẽ chấm dứt.
The question is only, and this everybody who has a responsibility and an influence.
Câu hỏi duy nhất và câu hỏi mà tất cả những ai có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong tình hình này phải nhớ là bao nhiêu người nữa phải chết, bao nhiêu sự tàn phá nữa phải xảy ra trước khi chúng ta có thể thấy lại một nước Syria như trước đây.
Ông Brahimi đã cố gắng rất nhiều để khởi động lại cuộc thương thuyết, nhưng nỗ lực đó đã bị thất bại với việc chính phủ Syria loan báo tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng tới. Ông đã lên thay cho cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan để làm nhà điều giải quốc tế vào tháng 8 năm 2012. ông Annan cũng đã thất bại trong việc điều giải cho một cuộc ngưng bắn ở Syria. Trong một diễn tiến khác, Ngoại trưởng Martin Lestergaard của Đan Mạch, là nước cung cấp một trong hai chiếc tàu dùng để đưa vật liệu vũ khí hóa học ra khỏi Syria, đã hối thúc Damascus nhanh chóng từ bỏ những vật liệu cuối cùng trong kho vũ khí hóa học của họ. Ông Lestergaard nói rằng các chiếc tàu này không có quyền ở lại sau thời hạn chót là vào ngày 30 tháng 6.
We have actually now gathered 92% of the registered chemical weapons of Syria.
Giờ đây chúng tôi đã thật sự thu thập 92% số vũ khí hóa học của Syria. Số đó vẫn chưa đủ, chúng tôi vẫn còn 8% và sẽ làm tất cả những gì có thể làm để đưa số vật liệu đó lên tàu để chở đi và tiêu hủy chúng càng sớm càng tốt.
Với sự hộ tống của các khu trục hạm, chiếc tàu chở hàng của Đan Mạch cùng với một chiếc tàu của Na Uy đang có mặt ở vùng biển phía đông Địa Trung Hải để nhận hóa chất độc hại của Syria. Họ đang chờ tin để cập cảng Syria để vận chuyển số hóa chất còn lại. Syria đã đồng ý tiêu hủy vũ khí hóa học để tránh một cuộc tấn công mà Hoa Kỳ có thể thực hiện sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân ở ngoài ô Damascus hồi tháng 8 năm ngoái. Vụ này giết chết hơn 1.400 người.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Theo truyền thống Hoa Kỳ, chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày hiền mẫu hay ngày của mẹ, Mother's Day, để vinh danh những bà mẹ. Ngày hiền mẫu đã được chính thức quy định bởi một đạo luật do Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson ban hành năm 1914. Truyền thống này ngày nay được tiếp nhận tại Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Phương cũng như một số các nước khác. Tại Hoa Kỳ, ngày hiền mẫu cũng là dịp các cơ sở thương mại bán được nhiều hàng hóa làm quà cho các bà mẹ chỉ sau lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ngày hiền mẫu mất đi những ý nghĩa thiêng liêng, nhất là trong cộng đồng người Việt tại Houston. Tại Hoa Kỳ, nhiều vị cao niên phải sống trong các viện dưỡng lão vì con cháu phải đi làm. Sống trong các nhà dưỡng lão tuy được săn sóc chu đáo, an toàn, nhưng nhiều vị vẫn cảm thấy cô đơn, luôn chờ đợi con cháu. Nhân ngày hiền mẫu, nhiều cơ quan từ thiện có những chương trình đặc biệt mang niềm vui đến cho các cụ già. Nhóm Hương Từ là một trong các tổ chức từ thiện đó. Cô Hạnh Trường, trưởng nhóm Hương Từ giải thích chủ trương của nhóm như sau.
Là Phật tử thì thường thường cũng nghe quý thầy giảng về chữ từ. Thì khi tụi em thành lập ra cái nhóm Hương Từ thì là tụi em muốn đem cái hương từ bi để rải khắp muôn phương. Thì mỗi một năm á, thì mình có là những ngày lễ lớn của Mỹ, thí như là Father Day hay là Thanksgiving, Christmas. Thì tụi em đi tới những nursing home. Tụi em chọn nursing home là có những quý bác ở đó, người Việt Nam cũng có mà Mỹ cũng có. Họ ở đó có nhiều khi con cháu họ không có ở đây đó anh. Rồi họ không có thân nhân họ tới, họ thăm. Thì tụi em muốn đem một chút niềm vui tới cho quý bác ở nursing home.
Ngày hiền mẫu 11 tháng 5 năm nay, nhóm Hương Từ đến thăm hai trung tâm người già là West Chase và Westwood trong vùng Tây Nam thành phố Houston để tặng quà và an ủi các vị cao niên. Cô Hạnh Trường cho biết là nhóm Hương Từ có nhiều Phật tử, nhưng cũng có các anh chị em có tôn giáo khác tham dự. Dù là ngày của mẹ, nhưng các cụ ông cũng được tặng quà và không chỉ cho các vị cao niên người Việt mà tất cả các vị cao niên trong trung tâm đều được thăm viếng an ủi.
Những quà này thì tặng cho mẹ và cho cha luôn và cho người Việt Nam và tất cả quý bác ở nursing home dù người Việt hay người Mỹ thì tụi em cũng tặng quà.
Một thành viên khác trong nhóm Hương Từ là cô Phương Anh cho biết mẹ cô đã mất 7 năm qua nhưng mỗi lần đến ngày hiền mẫu cô đều xúc động. Cô nói là cô mong những cuộc viếng thăm mang lại niềm vui cho những bà mẹ cô đơn trong các nhà dưỡng lão.
Hôm nay thì cái nhà lễ Mother's Day á và thân hữu chúng em có tổ chức một cái buổi đến phát quà cho các quý cụ ở cái nursing home, tỏ bày cái lòng của anh chị em chúng em đến cho quý cụ mà còn ở trong nursing home không có thân nhân.
Cô cảm xúc tỏ lời tâm sự cùng những người đang còn mẹ.
Nên dành thời gian với ba mẹ của mình khi bảo quý bác còn sống.
Một thành viên khác trong nhóm Hương Từ là cô Lý Phạm thì chia sẻ sự hân hoan của cô khi có dịp đem niềm vui đến cho các vị cao niên.
Thì em rất là vui vì em nghĩ như em là mẹ thì em cũng có được con cái ở gần chăm sóc và hiếu thảo với em. Thì em nghĩ những bác mà thì khi con cái bận biểu đó không có thời gian để mà đến chăm sóc. Chúng em là có cái lòng là muốn đến để làm những việc này để chia sẻ những cái niềm vui với những bác mà ở trong nursing home.
Tại trung tâm West Chase có nhiều vị cao niên người Việt. Bà Yến Nguyễn đến thăm mẹ có lời nhận xét như sau về đời sống của các vị cao niên tại đây.
Dạ, má em ở đây cũng 6-7 năm á hả? Dạ, rất là tốt anh à. Ở đây điểm thứ nhất là người Việt Nam cũng được ở chung phòng với lại người Việt Nam, rồi nói chuyện, chia sẻ buồn vui với nhau. Rồi ở đây họ chăm sóc mấy người già rất là tốt.
Bà chia sẻ niềm vui của bà trong ngày hiền mẫu khi thấy mẹ bà vui cùng con cháu.
Em rất là hạnh phúc tại vì mình cũng đã lớn tuổi rồi nhưng mà cũng còn có mẹ. Thì cái đó là cái hạnh phúc của em.
Em Nguyễn Minh, con của bà Yến, theo mẹ đến thăm bà ngoại thì cho rằng mẹ là người đã mang chúng ta vào đời và ban cho chúng ta mọi điều cần thiết. Và ngày hiền mẫu là một ngày rất đặc biệt.
The one that pretty much brought you into the world, given you the world, provided everything, so I think it's a special day.
Trong khi đó, cụ Diệp, 70 tuổi, sống chung phòng với mẹ bà Yến, chia sẻ rằng cụ thích ở đây hơn về nhà con cháu vì đã quen nếp sống vui ở đây.
Nhà vui năm 2006, nhà vui, nhà chứ nhà đấy, em quen rồi.
Trong ngày hiền mẫu, các nghiêm phụ cũng không bị lãng quên. Các cụ ông cũng được tặng quà cáp như các cụ bà. Cụ Trần Giao, 97 tuổi, tại trung tâm Westwood chia sẻ niềm vui của cụ khi được tặng quà.
Mang quà phát cũng tặng cho chúng tôi cũng cảm ơn.
Còn cụ Mậu, 87 tuổi, một cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì chia sẻ về đời sống tuổi già của cụ.
Nếu mà không có anh em bạn bè ở nhau thì rất là bị cô đơn. Nhưng mà sở dĩ tôi ở đây là vì có đông bạn bè anh em trước kia là trong quân đội với nhau. Thì chúng tôi lâu lâu nói lại những cái chuyện thời xưa, rồi cái chuyện mà bị đi tù ở ngoài Bắc, mà nó cũng có cái quên những cái cô đơn đi.
Một sự trùng hợp khá đặc biệt là ngày hiền mẫu năm nay cũng là ngày nhân quyền cho Việt Nam, đã được Tổng thống Bill Clinton ban hành vào năm 1994, đánh dấu ngày nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Đan Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Và cũng chính ngày 11 tháng 5 năm nay, tại quê nhà, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình rầm rộ lên tiếng phản kháng Trung Quốc đã đem giàn khoan Hải Dương 981 xâm lấn hải phận Việt Nam. Nhiều bà mẹ đã phải lo âu cho con mình trong lao tù khi lên tiếng bảo vệ Tổ quốc chống Bắc xâm. Thông cảm nỗi đau xót của các bà mẹ Việt Nam có những người con dũng cảm, cô Phương Anh nói trong ngày hiền mẫu.
Thì nhân tiện đây, em xin thay mặt cho quý anh chị em chúc các bà mẹ còn đang ở Việt Nam một ngày và mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, và những người con ở trong lao tù chúc cho các anh chị vượt qua được những cái khó khăn mà mình đang bị vướng mắc.
Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas.
Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 274. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất, học tiếp về những chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là những chữ counsel, counsel, draw, drawer, elicit, elicit, empathy, sympathy, assure, insure, insure, historic, historical, imply, infer. Trước hết, ta ôn lại hai chữ affect và effect trong bài trước. Affect, A-F-F-E-C-T, và effect, E-F-F-E-C-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tổng Giám đốc Y tế cảnh báo dân chúng về hậu quả nguy hiểm của sự hút thuốc có thể đưa đến ung thư phổi. Quý vị có trả lời là The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. Trong trường hợp câu trên, quý vị dùng chữ effects, E-F-F-E-C-T-S, có nghĩa là result, hậu quả. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Thấy chung quanh mình có những người thất nghiệp, thì mình dù có việc cũng lo. Quý vị có trả lời là rising unemployment affects our sense of job security. Rising unemployment affects our sense of job security. Vậy chữ affects dùng làm động từ, đánh vần A-F-F-E-C-T-S. Thường hay dùng như là động từ và có nghĩa như influence, gây ảnh hưởng đến. Còn effect, nếu là danh từ, có nghĩa là hậu quả. Nếu là động từ, có nghĩa là thực hiện, như là effect a change, bring about a change, accomplish. Thí dụ, affect one's purpose, là đạt được mục tiêu. Affect a cure, là tạo được một phương thuốc chữa bệnh. Danh từ, trong nhóm chữ, personal effects là đồ riêng tây, đồ riêng của ai. The dead man's personal effects were sent to his family. Đồ riêng tư của người chết được gửi về cho gia đình ông ta. Còn chữ sound effects nghĩa là âm thanh giả trong phim để làm cho giống như thật. Thứ hai, cách dùng hai chữ counsel và counsel đọc giống nhau. Cả hai chữ counsel đều là danh từ. Counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng có thẩm quyền. Ví dụ, City Council, hội đồng thành phố. Student Council, ban đại diện học sinh. Nhân viên hội đồng gọi là Counselor, C-O-U-N-C-I-L-L-O-R. Có thể viết một L hay là hai L's. Còn Counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là cố vấn hay là luật sư. Idiom, keep to one's own counsel. Keep to one's own counsel. Giữ bí mật ý kiến hay kế hoạch của mình, không thổ lộ cho ai biết. Counsel, C-O-U-N-S-E-L, còn dùng như một động từ. Có nghĩa là to give advice hay là to advise. The politician counseled careful planning. Nhà chính trị khuyên nên hoạch định cẩn thận. Danh từ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, có một L hay là hai L, có nghĩa là luật sư. Thí dụ, counselor at law hay là attorney đều có nghĩa là luật sư. Vậy tóm lại hai chữ counsel và counsel, C-I-L và S-E-L, phát âm giống nhau, nhưng viết hơi khác nhau, nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này gọi là homophones, tức là đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt được nghĩa của hai từ này. Sau đây là cặp chữ draw và drawer và drawers. Động từ to draw, D-R-A-W. Draw là một irregular verb. To draw, drew, drawn, có nghĩa là vẽ, hay là kéo, hay là lưu ý. Can you draw a map showing the direction to your house for me? Can you draw a map showing the direction to your house for me? Bạn vẽ bản đồ chỉ đường cho tôi đến nhà bạn được không? I'd like to draw your attention to this situation. Tôi muốn bạn lưu ý đến tình trạng này. There's only one conclusion that can be drawn from the evidence. Chỉ có một kết luận duy nhất có thể rút ra căn cứ vào chứng cứ. Còn chữ drawer, D-R-A-W-E-R, là cái ngăn kéo. Ngăn kéo trên cùng, top drawer. Ngăn kéo dưới cùng, bottom drawer. Còn chữ drawers, có S, D-R-A-W-E-R-S, nghĩa là cái quần đùi. Sau đây là cặp chữ, đọc giống nhau. Illicit, E-L-I-C-I-T. Và E-L-L-I-C-I-T. Động từ illicit, tức là to draw out, khêu ra, gợi ra, moi ra. Thí dụ như trong câu, short questions are more likely to elicit a response. Short questions are more likely to elicit a response. Hỏi câu hỏi ngắn thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ elicit, E-L-L-I-C-I-T, có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Thí dụ, illicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. An illicit love affair, an illicit love affair là tình yêu vụng trộm. Vậy hai chữ illicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ, một chữ là tính từ. Sau đây là cặp chữ empathy và sympathy. Empathy, E-M-P-A-T-H-Y, và sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y. Empathy nghĩa là sự đồng cảm, khả năng đồng cảm. We have a lot of empathy for people in financial trouble. Chúng ta có nhiều đồng cảm với những người trong tình trạng khốn khó. Tính từ của empathy là empathetic. Động từ là to empathize, E-M-P-H-A-T-H-I-Z-E, nghĩa là biết thông cảm cảnh ngộ như khi mình cũng cùng một cảnh ngộ với người ta. Còn danh từ sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y, là mối thương cảm. I have a lot of sympathy for single mothers. Tôi có mối thương cảm những bà mẹ nuôi con một mình. Our sympathies are with the victims of famine in Africa. Chúng ta có mối đồng tình thương cảm với nạn nhân nạn đói ở Phi Châu. Động từ I can sympathize with those who have lost loved ones. I can sympathize with those who have lost loved ones. Tôi thương cảm những người có người thân bị mất. Vậy chữ sympathy khác với empathy ở chỗ. Sympathy có nghĩa là lòng thương, thương hại, pity. Out of sympathy for the homeless children, he gave them shelter for the night. Vì thương các em bé vô gia cư, ông ta cho chúng ngủ qua đêm. Khi ai có người thân bị mất, thì ta chia buồn là You have my deepest sympathies on the death of your wife. Xin cho tôi chia buồn về sự qua đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ assure và ensure. Ensure. Assure, A-S-S-U-R-E và ensure, E-N-S-U-R-E và I-N-S-U-R-E. Assure, A-S-S-U-R-E, có nghĩa là cam đoan, làm cho vững tâm. Her doctor has assured her that she'll be fine. Bác sĩ của bà ta làm bà vững tâm là bà sẽ khỏi bệnh. Assured, A-S-S-U-R-E-D, dùng làm tính từ có nghĩa là bình tĩnh, tự tin. The student has a calm and assured manner. Người sinh viên có một cử chỉ bình tĩnh và tự tin. John assured me that he would call. John đoan chắc với tôi là anh sẽ gọi điện thoại. Reassure là làm yên lòng. The government needs to reassure the people that the food supply is safe. Chính phủ phải làm cho dân yên tâm là sự cung cấp thực phẩm được an toàn. Reassure the child that he has your confidence. Hãy làm cho đứa trẻ an tâm rằng bạn tin nó. Còn to ensure, E-N-S-U-R-E, to make sure something will happen. Bảo đảm. The new law will ensure that criminals served their full prison terms. Đạo luật mới ban hành bảo đảm là những kẻ tội phạm sẽ phải ở tù đầy đủ án tù mà không được khoan hồng. Necessary steps have been taken to ensure their safety. Đã lo đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ. Snow tires will ensure safer driving in winter. Nên dùng bánh xe chạy tuyết để an toàn hơn vào mùa đông. Còn động từ to insure, I-N-S-U-R-E, bảo hiểm hay là bảo kê. I insured all my valuables before the move. Trước khi dọn nhà, tôi đã bảo hiểm tất cả những đồ quý giá. The building is insured against earthquakes. Tòa nhà được bảo hiểm. Nếu bị động đất sẽ được bồi thường. Insurance adjuster là người điều chỉnh bảo hiểm. I need to talk to my insurance adjuster about the auto accident. tôi phải nói chuyện với người điều chỉnh bảo hiểm về tai nạn xe hơi của tôi. Sau đây là hai cặp chữ historic và historical. Historic đánh vần H-I-S-T-O-R-I-C. Historical, H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Cả hai đều từ chữ history là lịch sử. Historic có tính cách lịch sử, có tính cách quan trọng trong lịch sử. A historic building, một tòa nhà có tính cách lịch sử. A historic event, một biến cố có tính cách lịch sử. July 4th, 1776 is a historic day. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một ngày lịch sử. Historical, concerned with history, có liên quan tới lịch sử, có tính cách lịch sử. The signing of the Declaration of Independence was a historical occasion. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố có tính cách lịch sử. Historical research là nghiên cứu quá trình lịch sử của một vấn đề, nghĩa là nghiên cứu các tác giả đã viết về một đề tài từ trước. A historical record là dữ kiện lịch sử. A historical novel là một tiểu thuyết lịch sử. Sau đây là một cặp chữ nữa là imply và infer. Imply là có ngụ ý, nói bóng gió hay là ám chỉ, tương tự hint, H-I-N-T. Imply, I-M-P-L-Y. His silence implied agreement. Sự yên lặng của anh ta gián tiếp ngụ ý anh ta đồng ý. The doctor's frown implied that something was wrong. Bác sĩ cau mày, ngụ ý, có chuyện nghiêm trọng. Danh từ của imply là implication. Implications là những hàm ý. The new report has implications for the future of broadcasting. Bản tường trình mới có những hàm ý cho tương lai của lĩnh vực phát thanh. Còn động từ to infer, I-N-F-E-R, luận ra, suy ra hay là kết luận. Tương tự, conclude. Am I to infer from your remarks that I am a liar? Tôi có thể suy diễn từ lời nói của anh là anh cho tôi là kẻ nói dối ư? From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn kết luận là bị cáo đã nói dối. If you see a man staggering along the road, you may infer that he's a drunk. Nếu bạn thấy một người đi chệnh choạng ở trên đường, bạn có thể kết luận là anh ta say rượu. Dùng động từ infer. Nhưng nếu bạn hỏi, but if you ask him, have one too many, you imply that he's drunk. Nhưng nếu bạn hỏi, quá chén hả? Như vậy là bạn ám chỉ là anh ta say rượu. Và infer có nghĩa là kết luận, suy diễn ra. Và imply có nghĩa là ám chỉ, ngụ ý. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ năm 2009, khi bắt đầu một chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ Nigeria và thay thế bằng một chế độ dựa trên cách hiểu khắt khe luật Hồi giáo, nhóm khủng bố tội phạm, thường được gọi là Boko Haram, đã gieo rắc chết chóc và hủy diệt khắp phần lớn nửa vùng phía bắc của quốc gia này. Cuộc nổi dậy của Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người và buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Lúc đầu nhắm mục tiêu vào cảnh sát, các quan chức và các cơ sở khác của chính phủ, Boko Haram đã mở rộng các cuộc tấn công ra những nhà thờ Hồi giáo, trường học, cơ quan truyền thông, chợ búa và những địa điểm dân sự khác, để lại cảnh đổ máu ở bất cứ nơi nào họ tấn công. Vào ngày 14 tháng 4, nhóm này lại đổi chiến thuật và tấn công một trường nữ sinh ở bang Borno ở phía Bắc và bắt cóc hơn 250 học sinh, một số em chỉ 15 tuổi. Thủ lĩnh của nhóm Abubakar Shekau công bố một video táo tợn tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và đe dọa sẽ bán các em gái, nói rằng các em không nên đi học mà thay vào đó phải lấy chồng. Ngay cả vào thời điểm đó, những cuộc tấn công vào thường dân vẫn tiếp diễn, với hàng trăm người e rằng đã thiệt mạng trong một cộng đồng dân cư sống cạnh biên giới của Nigeria với Cameroon, nơi mà những chiến binh Boko Haram tràn vào thị trấn, đốt phá cửa hàng, nhà cửa và bắn người dân khi họ tìm cách thoát thân. Từ lâu là người bạn thân của người dân Nigeria, Hoa Kỳ đã viện trợ chính phủ trong cuộc chiến với những phần tử vũ trang, giúp đào tạo về thực thi pháp luật, cung cấp thiết bị thông tin liên lạc và hỗ trợ tình báo. Lãnh đạo Boko Haram đã bị áp lệnh trừng phạt và có giải thưởng lên đến 7 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp lần ra địa điểm của Shekau. Với vụ bắt cóc học sinh ở thị trấn Chibok, hỗ trợ vẫn sẽ được cung cấp thêm. Giới chức Hoa Kỳ đang huy động một nhóm các chuyên gia quân sự và các nhà điều tra để giúp đỡ tìm kiếm những nữ sinh. Nhóm đã đến Nigeria để cung cấp chuyên môn cho những giới chức trong một số lĩnh vực quan trọng để hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Hành động của Boko Haram là một đòn không những giáng vào những gia đình các em gái mất tích và đồng hương của họ, mà còn với cả thế giới văn minh nói chung. Tổng thống Obama đã chỉ thị Hoa Kỳ làm mọi thứ có thể để giúp tìm và giải thoát những thiếu nữ này.
Khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các nhân viên cứu hộ ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm những người còn sống sót sau một vụ nổ điện và cháy trong một mỏ than khiến ít nhất 238 người thiệt mạng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư rằng 120 người được cho là vẫn đang kẹt ở bên trong hầm mỏ. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan nói, theo những ghi nhận ban đầu, 238 công nhân đã thiệt mạng và 80 người bị thương. 19 người trong số những người bị thương đã được xuất viện. Hiện không có nạn nhân nào bị thương nặng nhập viện. Ukraine tổ chức cuộc đối thoại đoàn kết quốc gia ngày hôm nay thứ Tư, một ngày sau khi những người đòi ly khai giết chết 7 binh sĩ Ukraine trong một cuộc phục kích một đoàn xe quân đội gần thành phố Kramatorsk ở miền đông nước này. Cuộc đối thoại này thuộc khuôn khổ một kế hoạch được Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu lập ra, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, các nhà lập pháp quốc gia và các giới chức của khu vực đang tham gia cuộc nói chuyện, nhưng những người nổi dậy đòi ly khai không tham dự. Moscow cho hay Nga sẽ rút các hỗ trợ cho trạm không gian quốc tế trước cuối thập kỷ này để đáp lại các chế tài của Hoa Kỳ đối với Moscow về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đưa ra loan báo này hôm thứ Ba. Ông nói Điện Kremlin sẽ cấm Hoa Kỳ hoạt động hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GPS tại các địa điểm trên lãnh thổ của Nga bắt đầu vào tháng 6. Thêm vào đó, ông Rogozin nói rằng Moscow sẽ cấm Washington sử dụng các động cơ hỏa tiễn do Nga sản xuất để phóng vệ tinh quân sự. Trong một từ chối yêu cầu của phía Hoa Kỳ gia hạn sử dụng trạm không gian đến năm 2024, Phó Thủ tướng Rogozin gọi Washington là một đối tác không đáng tin tưởng, họ chính trị hóa tất cả mọi thứ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh Nam và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.